Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ này là giờ thiền hành. Thì những buổi đầu thầy sẽ nói sơ với quý vị cái phương pháp. Kỳ này trong khóa tu này đó, thì nhờ nãy nghe qua sơ sơ những cái mong muốn chờ đợi của quý vị đó. Trong một khóa tu thường thường đó, quý vị đến để mà tiếp nhận, có một số những người mà không có cái mục đích chính gì hết thì chỉ có ham học thôi, đến để mà thầy dạy gì thì lấy cái đó. Đó thì thường thường ít nhất là mình đi vào một cái nơi, là đi ra biển thì đi về phải có được đánh cá, thâu được cái gì đó thì quý vị đến. Thì ít nhất trong khóa này, nếu quý vị không chuyển hóa được cái gì hết thì ít nhất đó là quý vị nghe được pháp. Hai đó là quý vị học được những cái phương pháp thiền hành, thiền tọa. Nếu quý vị đã xem sơ qua trong cái cẩm nang của quý vị đó, quý vị sẽ học hai phương pháp thiền hành và bốn phương pháp quán, tức là thiền quán. Thì mỗi một ngày đó thì thầy sẽ dạy một hay hai phương pháp thiền quán. Còn thiền hành thì ngay từ đầu ngày hôm nay thầy chỉ dạy một cái, tại vì giờ này là giờ thiền hành ngoài trời. À, ngày mai thiền hành trong nhà thì sẽ dạy riêng khác. Trước hết nói sơ qua cái mục đích thiền hành, thiền tọa vân vân, cái đó để làm gì. Tại vì mình cứ nghe đến thiền hành, thiền tọa rồi đi vô nơi đó thấy anh cũng ngồi im ru bà rù thì mình cũng ngồi im vậy, mục đích trong đầu người ta làm gì. Tự nhiên là đây có những người tu tịnh độ đi, hay là những người nào hỏi mà muốn phối hợp thiền tịnh đó, thì thầy trong cũng có cái ngày hôm đó là thầy cũng có cái tờ chương trình này. Thì có thể ngày mai ngày mốt thì sẽ dạy quý vị gọi là ngồi thiền niệm Phật. Thì đó là cái cách mà phối hợp thiền tịnh song tu. Ngày sau nữa thì ngồi thiền trí chú, rồi sau nữa là sẽ ngồi thiền quán tưởng. Đó thì mỗi một ngày thì quý vị sẽ học được một cái phương pháp. Xong rồi quý vị đem về, quý vị xài, muốn xài cái gì thì xài, tùy ý quý vị thôi. Thì dù thiền hành hay thiền tọa thì nó có một cái chữ gì quý vị? Cái chữ thiền ở trong đó, chữ thiền. Cho nên quý vị tu gì cũng được, không thành vấn đề. Thiền hành, thiền tọa, thiền trụ, tức là đi đứng nằm ngồi, thiền đứng, thiền nằm nữa, thiền gì cũng được hết, nhưng mà thiền nằm mà ngáy thì không trúng. Tại vì nó có cái chữ thiền ở trong đó. Thì mình phải hiểu cái chữ thiền là cái gì, thì cái mà mục đích tu thiền là cái gì mới được. Đó thì nó có nhiều cái trình độ để mà người ta tu tập. Cái trình độ tuyệt đối để tu thiền đó, là để trở về cái chân tâm của mình, trở về cái bản tâm của mình, tức là nói cái khác là trở về chính mình. Thì nếu trở về chính mình, trở về chân tâm với mình hoàn toàn, cái đó nó gọi là thành Phật, giác ngộ. Nếu chưa được cái đó thì mình xuống bậc, thì mình biết là cái tâm của mình nó vận hành làm sao, nên điều chỉnh nó. Nãy sơ nghe sơ qua là người thì sợ ma, người thì vọng tưởng, người thì khổ, người thì buồn, đủ thứ hết. Thì cái này thầy không có đi sâu vào giảng pháp, là dành cho những buổi khác. Nãy sơ tu thiền là mục đích làm chủ cái tâm của mình, cái trình độ mà căn bản nhất tu thiền để làm chủ cái tâm của mình. Người làm chủ cái tâm của mình đó, thì sẽ không bị những vọng tưởng, những cái program, những cái chương trình, những cái tập khí, đủ thứ đó nó ảo ra thì nó sai sử mình. Thường thường thấy ít có dùng những cái danh từ của truyền thống. Danh từ truyền thống gọi là thập triền thập sử, đó, tức là 10 phiền não nó trói buộc mình gọi là thập triền, và sau nó sai sử mình gọi là thập sử. Thì đó là những cái danh từ của truyền thống. Thầy nói trước cho quý vị, trong cái khóa của thầy đó, thường thường thầy ít có xài những danh từ chữ Hán. Tại vì thầy nói thì thầy hiểu, quý vị không hiểu thì thầy nói như vậy nó vô ích. Thầy số một chùm nho chùm, quý vị thấy hay quá mà quý vị không hiểu nữa. Cho nên thầy xài những danh từ nào mà nó gần gũi dễ hiểu nhất. Thì cái mục đích chính của tu thiền, tại con người mình nó sống trong đời sống hàng ngày, mình chỉ có bốn cái động tác thôi: đi, đứng, nằm, ngồi, thiền, trụ, tọa, họa. đi, đứng, nằm, ngồi. Thì trong bốn cái động tác đó, đó, trong động tác nào mình cũng làm chủ cái tâm của mình hết. Chính vì vậy cho nên mới sinh ra thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, thiền ngồi. Nhưng mà trong cái đứng với lại cái nằm á, thì nằm á, thì dễ ngáy, nhất là khi mệt nữa quý vị. Nhưng quý vị mà thiền nằm là ngáy ro ro hết rồi, nhất là sau một ngày thức khuya dậy sớm đến tối mà thiền nằm là ngáy liền. Còn thiền trụ tức là đứng, đứng thiền á, thì mình đứng một hồi đó, nó khí huyết nó không có lưu thông, mà máu nó dồn xuống chân đó. Thì hai cái đứng với nằm nó không có tốt. Vậy là ít có ai mà cứ đứng ì suốt ngày từ sáng đến tối, phải không quý vị? Đó. Thì thường thường là chúng ta đi hoặc ngồi. Thì đi như vậy thì thường thường nếu mình ngồi thiền không đó, thì cái thời giờ tu hành của mình nó ít lắm. Cho nên mình vận dụng tối đa những cái cơ hội động tác nào mình có thể tu tập được. Thế khi mình ngồi mình cũng tu được, thì các gọi là thiền tọa. Thế khi mình đi mình cũng tu được, thế gọi là thiền hành. Đó. Thì đó là mục đích tu tập chữ thiền. Đó là tu thiền, khi đi cũng tu luôn, gọi là thiền hành. Và khi ngồi cũng tu luôn, gọi thiền tọa. Nó đơn giản như vậy thôi. Thì trong khi đi mình cũng làm chủ được cái tâm ý của mình, rồi khi mình ngồi mình cũng làm chủ được cái tâm ý của mình. Đó. Thì đây đi thẳng vào cái phương pháp. Thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị hai phương pháp. Một phương pháp đi bên ngoài, thì tí nữa chúng ta đi bên ngoài. Thì phương pháp bên ngoài đó là quý vị không biết chắc không có ghi trong cẩm năng, ghi có nói đi sao không? Không nói, chưa nói. À. Đó, thiền hành. Thì trong này thầy đã đề là hai cách. Một là theo 4NX, là tứ niệm xứ đó quý vị, viết tắt. Thì ngày mai thầy sẽ hướng dẫn quý vị tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ đó không có cần phải đi xa mấy cây số. Quý vị tu cái đó chỉ cần là chừng trước mặt mình có 2 thước hay 3 thước cũng được. Trước mặt mình chừng 2 thước 3 thước là mình đủ tu rồi. Các thiền sư, các vị thầy xưa đi sống trong rừng, họ chỉ đi quanh gốc cây thôi, không có đi đâu xa nữa. Hai cái phương pháp này á, để cho quý vị tùy nghi sử dụng. Khi gặp đường xa đó, thì mình đi kiểu khác, mà đường gần ngắn quá không có chỗ đi thì mình đi kiểu khác. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học cái cách thiền đi nhìn cảnh mà tâm không nói thầm. Rồi. Thì mục đích trở lại thiền là cái gì? Là điều khiển cái tâm của mình. Thì nãy sơ sơ nhận, mặc dù không muốn nói Phật pháp mà thầy cũng vẫn phải giảng Phật pháp chút xíu để quý vị hiểu. Tại vì khi mình làm một cái gì đó, mình thực tập một cái gì đó, mình practice, mình pratique một cái gì đó mà mình không hiểu lý do tại sao mình làm, thì mình làm một hồi mình chán, mình không có thấy cái sự lợi ích. Cho nên khi thường thường làm cái gì nó cũng phải có hai cái lý và sự, hay nói cái khác là lý thuyết, theory, và sau đó là cái sự thực hành. Và khi thực hành thì mình phải thấy được cái lý thuyết nó đúng như vậy, thì hai cái nó mới bổ sung cho nhau. Thì mình thực hành mình thấy đúng, lý thuyết nói vậy, mình thực hành mình thấy nó đúng như vậy, thì cái niềm tin của mình, cái sự hăng say của mình mới tiến lên. Đó. Thì cái mục đích thiền mà trở lại là làm sao cho cái tâm mình làm chủ được cái tâm ý của mình. Và cái tâm của mình nó cái khổ nhất đó là nó vọng động, tức là nó luôn luôn suy nghĩ, tâm luôn luôn suy nghĩ và mình không làm chủ được nó. Và cái sự suy nghĩ mà lung tung như vậy trong đạo gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng tức là tưởng nhớ những cái điều sai lầm, chữ vọng có nghĩa là sai lầm. Đáng lẽ cái này là như giờ thuyết pháp nhưng mà hướng dẫn cho quý vị luôn thì phải nói thôi. Hồi nãy có nhiều người nói muốn điều trị vọng tưởng, muốn điều trị cái này điều trị cái kia, tu hành đấy, muốn trị cái tâm mình có hai điều thôi quý vị. Một là phải stop nó, đừng cho nó nghĩ lung tung. Đó, cái đó là dừng lại. Thì cái đó dễ thôi, cái đó tương đối dễ. Thầy nói dễ so với cái sau nha, chứ không phải dễ làm đâu quý vị. Dễ so với cái sau, tức là nó nó nghĩ lung tung thì mình làm sao cho nó dừng lại. Cái sau mới là cái khó, làm sao nhổ tận gốc của nó, tại sao nó cứ khởi như vậy hoài, nó có lý do của nó chứ không phải không. Thì cái mà chặn lại đó, đừng cho nó nghĩ nữa đó. Đó là những phương pháp quý vị sẽ tu tập. Nhưng mà nhấc những cái gốc của nó ra đó, thì nó khó hơn. Thì đó là những sau này quý vị sẽ học khóa chuyển ý, tức là mấy ngày sau này. Giờ khi đi tu, cái chính nhất mà người nào tu tập cũng vậy, từ thầy Thanh Từ cho thấy thầy Thông Triệt, ai cũng vậy, dạy làm sao là để đừng cho cái tâm nó nói. Tại mỗi lần nó nói là gì? Tức là nó động. Mình cho nó nghỉ, cho nó nghỉ ngơi. Mà tu hành phải khéo léo là cho tâm nghỉ ngơi chứ phải đè tâm. Các vị hiểu không? Nó muốn mở miệng bịt miệng lại, tính mở miệng nói bịt lại. Các vị hiểu chứ? Cái đó là cái vi tế trong tu tập thiền, là muốn cho tâm đừng nói đó, mà ép nó. Tức là mình muốn nghĩ cái gì mà nó thôi đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Thí dụ vậy, mình tức là mình ép nó, nó có cái sự giằng co. Bây giờ cái gọi là cái trick, tức là cái mánh để mà tu tập đó, là luôn luôn cái vị tu đó, là phải sao mà phải buông thả, relax. Từ lúc ngồi thiền cho đến lúc đi thiền hành phải relax, làm một cách nào mà luôn luôn mình cảm thấy thoải mái dễ chịu. Quý vị tu tập dạy cái tâm mình giống như dạy đứa con nít vậy đó. Đứa nít quý vị trói nó, bắt nó ngồi một chỗ, buộc nó lại thì nó làm gì? Nó làm gì? Nó dãy rủa, nó hét, nó làm dễ sợ lắm. Nhưng mà quý vị cho nó đồ chơi, hoặc là nói thôi con làm này đi, hay cho nó cây bút, cho nó tờ giấy, cho nó mấy bút chì màu, tự nhiên thấy nó im ru à? Phải vậy không? Đó. Thì nếu mình tu tập và mình biết cách chuyển hướng dẫn cái tâm của mình thì tu nó nhẹ nhàng. Còn nếu mình không biết nữa, thì tu nó rất là cực nhọc, khó khăn. Thì giờ khi mình đi thiền hành ở ngoài trời thì khi mình đi đó thì mắt phải mở, quý vị phải không? Hay mình đi nhắm? Quý vị ngồi thiền thì mình làm gì, nhắm mắt phải không? Mình đi ngoài trời mà nhất là đồi núi lên vậy, quý vị mà nhắm mắt thì sao? Nguy hiểm, té lộn đầu xuống. Chứ phải mở mắt. Và mắt nhìn đó, thì cái tâm từ xưa nay đó, nó chạy nhanh lắm, mới nhìn thì nó nói liền. Mới nhìn, ô cây đẹp quá, ô hôm nay trời mưa, nó nói liền quý vị. Đừng đâu nói đó à, ô ông này già quá, cô này đẹp quá, ông kia khó chịu quá. Nó mới nhìn là nó nói ngay lập tức. Thì giờ cách tu buông thả là sao? Cho nên thầy khi đi ra ngoài thì không bắt quý vị tu thiếp xứ. Tu thiếp xứ đó là sao? Là mắt phải nhìn xuống đất, phúc miễn thân tâm không cho nó chạy. Nhưng mà đi ngoài trời như vậy nên nó phối hợp một cái gọi là buông thả, hay là tiếng Anh nó gọi là enjoy, cái thưởng thức. Thưởng thức mà tu. Nhưng mà người đời khi thưởng thức là không có tu. Thưởng thức là dính mắc ngay lập tức. Thấy cái gì mà nó khả ái thì dễ thương, vui vẻ, đẹp là dính ngay lập tức. Thì bây giờ làm sao? Nói chung cái mục đích tu với thầy á, là phải relax, làm cho cái tâm luôn luôn buông thả, cool, nhẹ nhàng, để cho nó đừng cảm thấy rằng nó bị gò bó. Các vị hiểu không? Đó. Người tu mà tu một hồi mà về mặt cái nhăn nhăn nhó nhó, người đục đâu là khó chịu đó, thì tu như vậy là người ta thôi ông bà là mình đừng tu nữa cho tôi nhờ. Thì như vậy đó. Vì nắm giữ hai cái điều thôi, dù thiền hành hay thiền tọa, vì tu tập làm sao mà làm cho cái tâm mình nó relax, nó được buông thả, nó cảm thấy không khó chịu. Chính như vậy mới chế là nhiều phương pháp là như vậy. Tại nó làm cái này một hồi nó chán, cái tâm đi như y hệt, quý vị cứ nhớ tâm của mình như được một đứa con nít. Bắt nó làm gì một hồi đó, nó làm quen là nó chán, cho nên mình phải uyển chuyển. Thì khi đi thiền hành ở ngoài, quý vị thấy trời trăng mây nước gì đó, không ai cấm mình không được nhìn hết. Nhưng nhìn mà không dính, nhìn mà không dính đó. Mà muốn nhìn không dính thì sao? Thì chỉ có cho tâm nó vắng lặng, tức là tâm đừng nói gì hết. Quý vị đi vào trong những cái viện bảo tàng đó, nó để đầy đồ hết á. Thường thường nó để tiếng Mỹ đó, nó watch but don't touch, ta nhìn đừng đụng, đụng cho bể đồ người ta. Thế vị nhìn thôi. Thì ở đây cũng vậy, là khi quý vị đi thiền hành đó, vị nhìn thấy trời trăng mây nước giống như cái đứa con nít rồi đó, tâm như đứa con nít cứ việc nhìn, cho phép nó nhìn, tại nó thích nhìn quý vị. Nhưng mà chỉ thêm một cái nữa thôi, nhìn mà đừng nói. Đơn giản vậy thôi quý vị. Tức là đi thiền hang, quý vị muốn đi chậm, đi nhanh, đi gì đó. Tại cái mục đích ở đây, cái mục đích mình đi thiền hang như vậy là anh chị, để tâm buông thả mà đừng nói. Tức là nó cản. Cái tâm của mình thường thường nó làm gì? Mở mắt một cái là nó phóng ra ngoài. Tai ai nói gì nó phóng ra liền. Nó phóng ra sáu cửa cho nó phóng. Không sao hết. Nhưng mình chơi một cái nhẹ thôi, cứ phóng nhưng mà đừng nói. Những vị tập đó, đi thiền hành những vị tập cái đó thôi. Vì muốn ngó gì cái gì đó, nhưng mà bắt đầu nó ô cái bông hồng đẹp quá là quý vị thấy là không đúng rồi. Nhìn thì biết thôi, chỉ là nói tóm lại quý vị nhìn thôi mà giữ cho cái tâm đừng nói. Làm như vậy để làm chi? Để mình điều khiển, tức là cái bản năng tự động của tâm là nó phải phóng ra. Nhưng mà cùng lúc mình kèm, giống như đứa con nít nó làm gì, nó thích chạy thì mình cho nó chạy, nhưng mà trong lúc chạy đó mình phải chạy kèm theo nó để nó đừng rơi xuống hố. Thôi sắp sửa rơi xuống hố mình lái nó đang chỗ khác đó. Quý vị hiểu chưa? Rồi thì cái lý thuyết là như vậy thôi. Nên mời quý vị đi thưởng thức ngoài trời, thấy không? Thấy cảnh đẹp thì cứ nhìn, nhưng mình nhớ đừng nói thôi. Chỉ cần quý vị đừng nói thôi, tức là đừng nói cái khác, là đừng cho nói thầm trong đầu.
Dạ, thầy cho xin có câu hỏi ngắn là thầy dặn là khi mà mình nhìn phong cảnh rồi tâm mình không nên cho tâm nó nói, thì nhưng mà nếu lỡ lúc đó tâm nó vẫn tiếp tục nó nói thì mình phải làm sao với nó?
Hay lắm, lo hỏi vậy thầy hoan hỷ trả lời. Tại vì khi bắt đầu nói đó thì chỉ nhắc nó lại thôi, nhớ gì mà đừng nói, có vậy thôi. Tức là nó nói đó thì mình lại nhắc lại nó, tức là mình dạy cái tâm mình như dạy đứa con của mình. Khi nó bắt đầu nói, ê nó trời hồi nãy thầy mới nói nhìn đừng nói, sao nói rồi, thôi là nhìn đi mà đừng nói nữa, thì nó lại im một hồi. Cô đi chừng ba bước nó nói lại, tại vì cái tâm mà nó nói quen rồi đó. Đó là cái tập khí. Mình tu là gì? Là mình sửa những cái tập khí của mình. Mà tập khí là gì? Những cái program của mình. Nhưng mà đây không đi sâu vào thêm nữa. Thì cứ mỗi lần bây giờ mình nhẹ nhẹ, giống như sư ông dạy đó, mỗi lần mình đối xử với lại cơn giận của mình như cái gì? Ôm nó vào lòng. Quý vị thấy thầy chỉ siêu copy hết. Người nào làm cái gì hay là thầy lại xài hết. Không phải thầy sai gì. Tại quý vị nào đã biết cái đó thì thầy dùng cái đó cho quý vị thôi. Quý vị hiểu không? Nói cùng một cái ngôn ngữ thì quý vị dễ hiểu. Nếu thầy muốn xài cái danh từ khác thì xài, nhưng mà tại vì quý vị đã biết cái danh từ đó, đã nghe sư ông nói rồi, thì thầy xài ngay cái của sư ông, nói cho quý vị dễ hiểu. Người nào học với thầy thông triệt xài cái nào đó thì thầy lấy ngay cái đó xài cho quý vị thôi. Cho nên nếu mà thầy xài cho người khác thì thầy lại nói cái tiếng khác. Chứ là thầy xưa Đức Phật nói cái cùng cái ngôn ngữ của người ta thì người ta hiểu ngay. Còn bây giờ thầy mà cứ khăng khăng nói cái ngôn ngữ của thầy thì thầy hiểu được, quý vị không hiểu. Quý vị không? Nếu mà nhìn vào thì thầy nói là ủa sao thầy chỉ siêu copy nhiều thầy vậy? Lý do là tại vì quý vị, thầy mới nói quý vị đến từ nhiều thầy khác nhau. Nên thầy hỏi để biết quý vị đến từ thầy nào, thì thầy lấy cái pháp, cái danh từ mà mấy thầy hay dùng đó xài cho quý vị thôi. Dạ, cái này sắp sửa đi vô dạy thiền rồi. Thầy sai cái chữ không nói thầm là tại vì một số quý vị ở đây có học có thể không chịu. Đơn giản á, cái chữ đúng trong đạo Phật á, là giữ tâm vắng lặng thôi. Nói cái khác á, là nhìn biết thôi. Mà khi biết, cô nói biết, mà biết đó là cái biết nữa. Cô nói nhiều thứ quá, bây giờ chỉ cần quý vị đi mà quý vị làm tập làm sao giống như đứa con nít vậy đó, giống như con nít hồi nãy, nãy đứa con nít đâu rồi, ở trong này ai đó, Đăng Huyền đâu có đây không? À, quý vị nào không biết đi làm sao á thì ra làm ơn ngắm Phương Lan á, coi nó làm gì đó, trong đầu nó không biết nói gì hết á, nó không biết cái đó là cái gì hết á, nhưng mà nó biết nhìn quý vị. Quý vị chỉ cần tập nhớ lại làm như mình đứa con nít á, khi nhìn cái gì đó, nhìn tất cả mấy cái amazing á, cho nhìn ô, tức là trợn mắt nhìn, tức là trên trời dưới đất nó xuống, nó có cái gì lạ quắc, quý vị chưa biết nó là cái gì, quý vị nhìn nó, quý vị phải trở về cái tâm đó. Quý vị quá thông minh, quý vị tu nhiều đời nhiều kiếp mà trong tu theo trường phái của ta bà ha đó, tâm nói nhiều lắm quý vị, cho nên khi mình tu, tu thiền để chi, trở về cái tâm bổn nguyên, cái tâm mà nó ngây thơ, quý vị, lão tử nói đó, cái tâm ngây thơ hay là Chúa nói vậy đó, muốn vào nước ta đó thì phải làm tâm như đứa con nít rồi đó, mà thầy quảng cáo đạo Chúa nữa, ai nói gì cũng được hết, cái quan trọng là quý vị làm sao cho tâm của mình như đứa con nít, nó nhìn, khi nó nhìn một cái đồ vật gì đó, quý vị nhớ tưởng tượng nhìn đứa con của mình, nó tưởng tượng lại hồi mình mới, lúc mà quý vị mới đẻ ra nó, ba má cầm đồ này lắc lắc con nè, tăng 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 nè, rồi đứa nít nó nhìn, quý vị có nghĩ là lúc đó nó nói, ê ông bà già này sao mà đồ này tôi không thích chơi cái đồ này nha, làm ơn mua cái đồ khác, nó có nói vậy không, mà nó không biết cái lắc lắc này là cái gì nữa. Khi nó nhìn như vậy đó là trong duy thức học gọi là cái tâm sát na đệ nhất, tức tắc nhìn cái nó chỉ vậy thôi, chứ không nói ờ tôi biết cái này là biết cái này là cái gì không. Quý vị tập cái đó đi, cho nên quý vị đi thiền hành ngoài chơi nhìn hết mà giữ cái tâm không. Một số thầy mới nói xài cái danh từ của thầy Thông Triệt mà xài để cho quý vị hiểu, người nào đã học với thầy đó thì đừng nói thầm trong não, hay đừng nói thầm trong đầu, hoặc là giữ tâm không, giữ tâm vắng lặng, hay là cái gì đó, ai xài chữ gì cũng được hết, không thành vấn đề. Là thầy chỉ cần quý vị nhớ mục đích đi thiền hành để làm gì, giữ cho cái tâm mình. Tại vì sao, tiếng Pháp nó gọi là đề giáp hoang mà, tức là học để mà nhả ra, học để mà quên đi. Thì những người nào mà suy nghĩ nhiều quá mà cái tâm nó nhảy quá đó, thì đụng là nó nói ngay à, vừa mới nhìn đụng cái gì nó nói ngay lập tức là mình đã đi. Khi bắt đầu nói là tâm đã động rồi, tâm động thì quý vị muốn nói trời nói đất nói Phật Pháp cũng sai rồi. Chính vì vậy cho nên trong nhà thiền nó vừa mới thiền sư hỏi mà tính trả lời cũng bộc tai liền, tại vì nhìn cái mặt là biết là đầu nó nói rồi, đầu nói ở trong rồi, cho nên chưa kịp nói sao thầy đánh con, miệng chưa nói mà tâm đã nói rồi quý vị. Cho nên làm sao quý vị phải làm sao mà thiền sư giơ lên cái nhìn ngớ ra như vậy, như là wow đó, đúng rồi, vào là ăn tiền. Thôi mời quý vị đứng lên, không thôi không có đi thiền hành nữa, ở dưới đọc bài.